một cái tai nguội mà thấy Phật ngay hiện tiền.
Thì ngài đã từng thấy và không còn mình ngài thôi, nhưng trong những cái vị theo ngài cũng có nhiều vị thấy.
Và đây là cái địa điểm như vậy,
gọi là thánh địa như vậy. Bây giờ nếu nói thêm ai mệt thì cứ nghỉ ha, đừng có cố gắng ấy. Ai mệt cứ ngủ, nói thêm cái điểm này nữa. Ngày này địa tạng có một câu nguyện là địa ngục vị không bất thành Phật đạo, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ đề. Hiểu hết chưa phải? Hồi xưa thầy Huệ thấy có nhân duyên với địa tạng như một tác, tôi không có nhắc lại mà thấy cũng không có chắc rồi, chắc thấy quên quên. Thế cái hồi mình thấy mới xuất ra tự nhiên thấy có một cái, chắc thấy thuộc cái chút người tình cảm, thấy có một cái cảm xúc với lại địa tạng Bồ Tát vui lắm.
Thế thức
đấy, có một cái mà gọi cảm xúc vô cùng á, mà có một lúc thấy nói chuyện về địa tạng Bồ Tát, thấy nói
và thấy cũng cảm xúc và thấy cũng rớt nước mắt.
Và tôi có nhớ lúc đó tôi có
viết bài thơ,
cái bài thơ về địa tạng Bồ Tát đó,
tôi đưa cho thấy.
Thì cái lúc mà lên chùa tôi thì thấy cũng có nói như thế, hồi đó thấy hay hay, nói một cách nhấn mạnh, một cách nghe là đầy sức cảm, đầy nhiệt tình về địa tạng Bồ Tát. Thấy mới nói câu địa ngục vị không thể bất thành Phật.
Em sư phụ đấy mà không,
cái nhà nói vậy không được. Phải nói như vậy này,
địa ngục vị không bất thành Phật bản.
Bỏ chữ thể. Thì hồi đó nghe cái thế thôi, bây giờ vô tình thì đi lên núi Chủ Hoa Sơn thì nhìn lại tôi mới nhớ là câu chuyện đó, là cái câu ở trong cái phòng khách ở cái chỗ ngày vô hà
á, người địa ngục vị thanh
không biết nó xa xa đi, không biết là bất thành đạo hay thể bất thành Phật không biết. Thì ông thầy đó ông nói, thì ông thầy tôi giải thích là ông bảo chưa thể bất thành Phật nó có ngã ở trong nó,
bất thành Phật đạo á
nó là một sự tự nhiên, tức là nếu mà địa ngục
mà không phải
không chưa có hết thì Phật đạo không thành, nó là một sự tự nhiên, nó là cái chân lý nó như thế,
chứ không phải là
mình có quyền thành Phật mà địa ngục vẫn còn, mà hết còn địa ngục tức là mình không thể thành Phật. Ông thầy cũng sửa lại cái thế. Không rất thành Phật đạo. Nhưng mà đây thì nói vấn đề chúng sinh độ tận phương chứng Bồ đề.
Câu này là câu Bồ Tát đại yêu lắm.
Phương là thì mới,
thì mới chứng Bồ đề,
tức là mới thành Phật á. Mình nghĩ sao? Tức là nói cái để cho mình thấy đại thừa của Tát Bảo. Mà tiếc lắm, người Phật tử cứ lơ là cái đại thừa của Tát Đạo, người Phật tử hiểu rõ đại thừa của Tát Đạo không?
Người Phật tử nó hết sức đặc biệt,
đúng Phật tử hết sức đặc biệt, nhưng tại cứ lơ là hoài, cứ lo mấy cái lẩm cẩm như phim đẹp quá. Thiệt á, nhìn lắm lúc mà thà như là cứ đi bắn chơi cho cái bã này nữa, còn hơn là cứ học đạo lẩm cẩm quá, học Bồ Tát đạo. Thế bây giờ mình thấy
cái người nào tu đạo
mà chín chắn, là mình thấy như là một vị chân tu, mình thấy vị giác ngộ, mình thấy này nọ, nhưng mà đó mới là người tu. Nhưng mà nếu giờ mình nghĩ lại câu của địa tạng Bồ Tát đi, mình hiểu Bồ Tát thế nào?
Thành ra địa tạng Bồ Tát nó cái thể hiện
cái tinh thần Bồ Tát tạo, không thể nào mà không có cách nào diễn tả hơn được. chúng sinh độ tận, chúng sinh bồ đề. Nếu bây giờ mình lấy cái chữ độ tận á, mình nhìn theo đại thừa nó có hai cách nhìn. Cái nhìn theo tiểu thừa độ tận tức là độ chúng sinh vào niết bàn. Ở đây độ tận mình nhìn theo đại thừa là cho chúng sinh thành Phật, độ cho chúng sinh thành Phật. Mình mới thấy đại thừa rồi mình thấy sao? Bao giờ mình cũng thấy cái người mà tu tiến 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 lên thành quả vị đó, người đó là Phật, người đó là đúng tu, người đó là này nọ hết á. Nhưng mà người đó tự động lên thành Phật được sao? Có bao nhiêu trợ duyên, bao nhiêu phương tiện chứ? Trong những trợ duyên nó có những Bồ Tát khác trợ duyên cho vị đó thành Phật. Những Bồ Tát đó là độ cho vị đó thành Phật. Mà phải độ tận hết chúng sinh như vậy thì cái Bồ Tát đó mới chịu thành Phật. Thành ra có nhiều vị không bao giờ ở địa vị tu hành, không bao giờ ở địa vị mà gọi là chân tu đạo cao đức trọng, không bao giờ ở địa vị mà mình thấy là tương lai có thành Phật hết. Mình biết đây là đại Bồ Tát vì hạnh nguyện. Mình biết rằng là Văn Thù Sư Lợi là thầy của bảy đời Phật, bảy vị Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đâu có thành Phật. Bây giờ Văn Thù Sư Lợi đã, nếu mà chỉ nói bảy Phật, Văn Thù Sư Lợi đã độ cho bảy vị chúng sinh thành Phật mà không có thành Phật. Bồ Tát đạo ở chỗ đó. Còn nếu mình chỉ lấy Phật ra mình làm cứu cánh, mình nhận xét á, thì mình không có hiểu Bồ Tát đạo được đâu. Và lúc nào mình cũng tranh để làm Phật hết á, chứ không có ai tranh để làm Bồ Tát hết. Ai tranh để hành Bồ Tát đạo mà ai cũng tranh để làm Phật hết. Ai cũng làm sao tu cho hết phiền não thôi, làm sao tu để cho giác ngộ thôi. Chứ không có ai mà có câu vào chứ con làm sao để con giúp cho người khác giác ngộ. Không có ai đặt vấn đề mà ai cũng mà có làm sao để con giác ngộ. Thế bây giờ mình làm sao để cho mình giác ngộ, với lại con làm sao để cho những tất cả mọi người khác được giác ngộ, con giúp cho mọi người khác giác ngộ. Con nghĩ đến con, mình thấy hai người nào hơn. Thành ra mình muốn theo Bồ Tát đạo nó phải chuyện dễ. Cho đến mức độ Phật đi nữa, Bồ Tát, cái vị Bồ Tát nó cũng sẵn sàng nhường cho chúng sinh. Không phải là đến Phật là tôi nhường nghe. Như hồi xưa ông sư phụ tôi cũng nói, ông nói như bà cụ của tôi, ông cái lúc mình mới lên chùa chưa quy nữa, ông bảo chưa, lúc đó quy rồi nhưng mà chưa có quy lại, thế là ông sư phụ thì ông bảo là tôi á có thể theo đại thừa được, bởi vì có tính hay nhiều nghiệp. Ông nói vậy, ông sư phụ cũng nhận xét thì thế lại. Lúc đó nghĩ về đại thừa tiểu thừa cái gì đó, đại thừa tiểu thừa nghe chuyện đó gì không không ấy. Đó là thích đạo Phật, thích thiền thôi, đại thừa hết đấy, dẹp con bên. Nghe nói cái bà cụ về nói là nghe tay này bay qua tay kia để ý làm gì đó. Nhưng về sau này nghĩ lại, có một lần nghĩ lại có nhiều chuyện xảy ra thì tôi nghĩ lại, tôi bảo chứ nhiều nhịn thì cũng nhiều nhịn, nhưng mà Phật pháp là không có nhiều nhịn. Tức là nhường cái gì nhường, nhưng mà về Phật pháp là tôi không nhường. Cái Phật, cái pháp nó đúng là cái pháp nó đúng, nhưng không nhường. Nếu bây giờ cãi nhau chuyện bình thường là tôi cho anh đúng, nhưng mà cãi nhau về Phật pháp là không nhường. Vậy không nhường. Phật pháp là nó như thế, là phải như thế thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà nói hành Bồ Tát đạo ấy, cũng sàng như thường, mình thấy sàng khó lắm. Mà chúng sinh là chính. Nhưng mà bao nhiêu người có thể nói lắm. Ví dụ bây giờ trong chùa cũng vậy, cái gì cũng dâng lên thầy. Mà nhiều khi mấy thầy ấy đưa lại xuống cho Phật tử là không có được. Mấy bà nấu bếp, bà nào cũng chỉ nấu cho thầy, nấu đúng cho thầy, nấu dư ra thì may ra người khác mới được hưởng chút chút người nào ạ. Còn mà nấu ví dụ có khách đến hay nhiều người trong chùa nấu thêm cho ăn là không có chịu. mà ở trong chùa là ở luôn trong chùa, mà Phật tử từ hồi nhỏ đến lớn xong ở luôn trong chùa, không không có một vị nào mà thấy nó chỉ có một cái tinh thần vậy thôi, không có thấy bao giờ người mà nói cái một cái tinh thần gì nó rộng rãi, nó kiểu kiểu Bồ Tát rồi hết. Còn những cái người khác làm thì là vì cái lòng tử tế, cái tâm hiền lành, cái tâm tốt, chứ nó không phải vì hạnh Bồ Tát. Người khác có thể cũng nấu hết cho mọi người ăn này nọ chỉ vì cái tình cảm thôi, là cái tình cảm là cái mà ở thế gian nó được lắm, nhưng mà khi vào đạo cái tình cảm nó làm được lành lắm. Thành ra mình phải cố gắng mình nhận cho nó, mình vượt qua nó được thì mình mới vào đạo được. Chứ mình cứ để cái tình cảm nó chi phối mình, cái tình cảm tốt đó, nó không phải đạo. Thành ra mình phải thấy là mình không có làm gì tình cảm, mình làm vì bộ hạnh nguyện Bồ Tát, mình làm vì mình muốn thực hành Bồ Tát đạo. Còn con người ta cũng vậy. Thành ra cái vấn đề đó là mình phải vì chúng sinh là chính, chúng sinh là chính thì mình mới hành Bồ Tát đạo được. Mà độ chúng sinh thì phải biết như vậy, như là văn thù sư lợi Bồ Tát như vậy, hết Phật này đến Phật kia, Phật kia Phật nọ, văn thù sư lợi Bồ Tát vẫn chỉ là một vị Bồ Tát. Và khi cái vị chúng sinh đó, văn thù sư lợi Bồ Tát là một vị tỳ khưu giác ngộ rồi, trong lúc đó Đức Phật Thích Ca chỉ là một đứa bé chưa biết gì hết. Cái nhân duyên mà để đưa cái đứa bé nhỏ nó đến với Phật, để cho nó gieo một cái nhân duyên nó thành Phật từ sau này, đứa bé đó chính là Phật Thích Ca, là nhân duyên đó, là vị tỳ khưu đó là tiền thân của Ngài Văn Thù, là cho kẹo đứa nhỏ, dụ cho nó đi theo, đem nó đến gặp sư phụ là vị Phật, vị cổ Phật gặp. Thì lúc đó là Phật Thích Ca chỉ là một đứa bé nhỏ ham kẹo thôi. Cho kẹo, vì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cho kẹo, A Di Đà Phật. Nó chỉ vậy thôi. Mà cho đến khi Phật Thích Ca thành Phật, nó vẫn là Bồ Tát. Mà khi Phật Thích Ca thành Phật rồi đến nơi bảnh lễ này nọ hỏi Pháp như là đệ tử Bồ Tát đạo như vậy á, chứ không phải tranh nhau làm Phật đâu. Thành ra chính cái vấn đề là mình có Pháp được cái tâm nguyện nó không, mà Đại Thừa Phật giáo là như thế. Thành ra khi mình hiểu cái tinh thần Đại Thừa, khi mình hiểu thì lúc bây giờ mình mới biết là tất cả những xưa nay cái tâm lý của mình, cái muốn của mình, cái tìm tòi, cái mong muốn của mình gì nó chưa có đụng gì đến Đại Thừa đó. Mà cái tâm Bồ Tát nó quá to lớn, thành ra phải vì chúng sinh mà phát Bồ Đề Tâm, chứ đừng có vì tôi mà phát Bồ Đề Tâm. Tức là mình phát cái tâm giác ngộ vì chúng sinh. Nếu mà không vì chúng sinh, giác ngộ để làm gì đối với vị Bồ Tát? Tự nhiên tôi giác ngộ để làm gì đó? Tôi nó chỉ là huyễn thôi, tôi không có thật. Thành ra tôi giác, cái giác nó chỉ huyễn thôi. Thật giác để làm gì? Giác thì cứu độ chúng sinh thôi. Thành ra cái vấn đề đó, cái tinh thần Đại Thừa nó khó hiểu, khó nhận được, khó để thâu nhận, khó phát. Nên mình phải chú ý đến thôi, chứ mình lơ là bằng cách gì nhìn ra được hết. Mà một khi mình phát tâm đúng Đại Thừa rồi đó, bảo đảm mình sẽ hiểu Hoa Nghiêm, mình sẽ hiểu Thiên Thai, mình sẽ hiểu Thiền Tông, mình sẽ hiểu Tịnh Độ. Còn thôi học đã đời không hiểu. Tại vì cái tâm mình đúng á, thì tự nhiên bằng cái lực gia hộ của chư Phật. Còn thôi tâm đúng thì tự nhiên những cái pháp nó nói ra mình thấy, mình sẽ nhận nó được. Nó chính thế mà tóm lại là cái tâm nguyện của Địa Tạng Bồ Tát đó là thể hiện ra cái hạnh Bồ Tát nhất, mạnh nhất đối với con người mình, cho mình thấy đó. À, người ta mình hiểu như thế thì nếu mà mình muốn thì mình phải tập. Bây giờ tập từ cái gì? Tập nghĩ thôi, đừng có sợ. Tập cứ tập nghĩ vì chúng sinh, vì chúng sinh. Và đừng có cho nó là trừu tượng, đừng có cho nó là xa vời. Nó là một cái cách để mình gieo trùng tử để mình tu. Và mình phải hiểu là nó cần thời gian. Nó cần thời gian, nó tăng trưởng thì mình sẽ thấy nó cụ thể. chứ đừng có thế mà đừng có bảo là nghe chúng sinh nó mênh bao la, nó mênh mông rồi thấy nó không có, thấy nó không có cụ thể hết rồi đâm ra là lơ là. Nhưng mình phải tin là mình cứ vậy, cứ tập dần dần, cứ vì chúng sinh, vì chúng sinh. Thí dụ mình đi hành hương vì chúng sinh, đi hành hương từ từ á, tự nhiên nó không phải vì tôi. Trong tâm tưởng của mình nó phải lập cái đó trước, rồi cái tâm tưởng mình nó mạnh rồi thì tự nhiên sẽ xui khiến. Lúc đó mà nếu thân khẩu mình nó không thực hành theo cái tâm đó, nó bất an. Lúc đó thân khẩu mình nó sẽ thực hành theo cái tâm vì chúng sinh. Mà trước tiên mình phải như vậy, mình phải quen rồi. Thế cứ liên hệ đến đạo gì gì vì chúng sinh, vì chúng sinh. Thế khi mình thờ Phật nữa, mình đừng có nói là tính tôi thích thờ cho nó trang nghiêm, vì chúng sinh cho nên tôi thờ trang nghiêm nữa. Nhưng mình không nói là vì tôi, tính tôi thích như vậy, tính tôi như thế, tôi thích như thế rồi nó. Thế mình cứ sửa dần, cứ về đạo, vì chúng sinh, vì chúng sinh hết. Nên ngài Cổ Hiền mới nói là chúng sinh là cha mẹ của chư Phật, không có chúng sinh có Phật. Bởi vì do chúng sinh đau khổ cho nên Phật pháp từ bi tâm, Phật pháp của đề tâm cho nên thành Phật. Chúng sinh là gốc rễ, Phật là quả. Chúng sinh là cha mẹ của thập phương chư Phật. Nhưng mà mình cứ lơ là hết. Mình là sao nhìn thấy anh chàng ngồi xung quanh mình, nhìn mấy chị ngồi xung quanh mình, nhìn cái này thương mất công mất thì giờ. Vì hắn mất thì giờ mới ngồi theo Phật chứ. Nhưng mà mình chưa có vì chúng sinh được. Mình cần vì những người ABCD ấy, vì chúng sinh trước. Còn kệ ABCD thì vẫn cứ đối xử theo ABCD thôi. A dễ ghét thì ghét, B thương được thì thương. Nhưng mà cứ vì chúng sinh thôi. Cứ phải gieo cái chủng tử, phải phân tập cái sự phát tâm. Cho nên khi nó trưởng thành cái tí mùi, nó mới từ từ nó phát triển công đức khác. Với cái tâm như thế thì mình muốn vãng sinh cực lạc thì vãng sinh được. Thành ra ở đây mình tóm lại một điều á, mình theo Phật A Di Đà thì đúng hơn là mình theo một cái tông phái trên một tịnh độ. Thực ra tịnh độ cũng có tông, mấy tổ tịnh độ tu không thể truyền cho nhau cái gì hết, mà không có phải khuyến khích nhau ấy. Mỗi tổ tự phát hiện ra cái cực lạc mà tu, rồi về sau này người ta theo A Di Đà Phật, người ta mới kết nối lại. Chứ mấy tổ đâu có dính liền nhau, mấy tổ rời rạc nhau ấy. Thì mình cũng thế thôi, tu cực lạc đúng là vậy ấy. Mình vãng sinh bằng rất nhiều cách, kết luận vậy, không cứ là niệm Phật, không cứ mọi cách. Niệm Phật thì tốt, niệm Phật thì dễ nhất. Như đọc Phật.
Nếu mà chỉ theo cái niệm không thì nó có thể là bị đọa lạc lại, hoặc là cái hạnh niệm nó mất đi hay không hạnh theo hơi mình sợ là khi đọc hay là theo tình thế nào để mà
thì có từ lạc thế giới rồi nó sợ đọa lạc.
Không, những cái tâm linh nói là trong khi mà các từ đó mà đem đi trong đó vậy là bà và
không có đoạn,
không phải là đạo, là trong khi hỏi nó nên cũng là làm cho lòng khí rồi sang chứa.
Mình không có bao giờ mà Bồ Tát đi lẻ loi hết á. Thành ra cái chuyện mình nói như thế, nói theo cái lý thôi. Nhưng mà nếu mà cái lý đó mà nó không có, nó không phải là một cái thực tế đó, thì mình coi như nó không có. Mình không nên đặt nó riêng ra mà thắc mắc gì hết. Bởi vì trên cái thực tế nó không có lẻ loi, bao giờ nó cũng có bổ khuyết đáp ứng với nhau hết. Nếu mà chị từ cực lạc thế giới mà chị phát hiện ở đây thì nó phải có sư bà, không phải là một mình chị ấy đó. Nó phải có sư bà, nó phải có cô Thủy này, nó phải có tùm lum á. Thành ra nó cái chuyện mà một mình này nọ nó không có, nó xuất hiện, nó hoạt động, nó phải đủ nhân duyên với nhau. Thành ra bao giờ nó cũng phải đủ mặt hết á. Lúc Phật Thích Ca tu, từ lúc phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật á, là nó phải có đủ những nhân vật như vậy á, cùng hoạt động với nhau. chứ không phải là cứ không không phải là cũng như là hên xui may rủi mà gặp người này người kia người nọ mà nó thành đạo được. Nó phải trong một cái sự diễn tiến, trong nhân duyên diễn biến như vậy. Thành ra nếu mà bảo trường hợp đọa nó là tất cả nó phải đóng vai trò như thế nào thì trong đó cái người đó là đọa, để nó hợp lại hết để nó thành ra đáp ứng. Thí dụ đề một vị là Phật thì cái vị kia phải đọa, thí dụ như ngài Đề Bà Đạt Đa phải đọa và Thích Ca phải thành Phật, mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên nó phải đóng vai trò hỗ trợ như thế nào, nào nó cứ hoạt động chung như thế, nó đi với nhau. Thành ra cái đọa của ngài Đề Bà Đạt Đa nó không phải là cái đọa của một cái con người bình thường, đọa cái rời rạc rớt vào địa ngục, mà bao giờ cũng phải đi theo Phật hết. Thành ra làm sao mà kêu là đọa địa ngục chứ? Nguyện, mà nguyện trong một cái nhân duyên chung đó. Tại vì bây giờ nhé, bây giờ thí dụ như là ôn Hoa đi, ôn Hoa này nó làm hại chị để cho chị phát Bồ Đề Tâm, không? Thì theo cái người đời mình nhận định thì nó là xấu, nhưng mà nó có cái vai trò, nó có cái nguyện, có vai trò là phải làm cái điều xấu đó để cho cái Bồ Tát này phát Bồ Đề Tâm, Bồ Tát đi theo con đường thành Phật. Thành ra cái phát Bồ Đề Tâm nó chỉ là bước đầu thôi, cái nhân duyên nó tiếp tục, nó tiến triển nữa. Nó tiến triển như thế thì Hoa nó phải tiến theo chị để nó đẩy lên nữa. Nó là cái đẩy tiến lên thì nó phải có, nó đẩy lên nữa. Thế thành ra nếu người thường nhìn trong một kiếp thôi bảo thế, vậy thì cái kẻ ác nó đọa địa ngục bất tiêu, rồi cái vị Bồ Tát đó đi riêng, còn kẻ kia nó đi riêng, không còn gặp nhau nữa. Không phải như vậy, chứ nó đẩy ra đến lúc thành Phật luôn. Thành nó làm ác như thế thì nói theo là người đọa địa ngục, nhưng mà kiếp sau nó vẫn theo. Này đi bảo Đạt Đa luôn luôn theo Đức Phật Thích Ca, thành ra làm những điều xấu này nọ, nhưng mà luôn luôn đầu thai theo Phật Thích Ca. Và Thích Ca không đọa địa ngục thì Ngài Đề Bà Đạt Đa làm sao đọa địa ngục được? Ngài Đề Bà Đạt Đa tiếp tục xuất hiện như vậy để đẩy Đức Phật tiến nữa, tiếp tục làm điều xấu như vậy để đẩy Đức Phật tiến nữa, cho đến khi thành Phật. Thành ra nó đâu có đi riêng, cũng có đi riêng. Nó có chuyện quên, nó ở trong nhân duyên thì nó không có chuyện quên.
Nhưng mà thầy nói chẳng hạn như là khi mà mình phát tâm thì được chấp nhận cái cõi cực lạc, đó là có Phật, Đức Phật, đó là có Phật. Thì khi mình phát tâm như vậy tức là mình cũng thấy cái Đức Phật, cái cõi cực lạc là có rồi, chứ đâu phải không vậy. Thì nếu mình dùng cái cõi không là dạng đó thì con sẽ thắc mắc cái việc.
Mình chỉ biết nó nói được rồi.
Con muốn ghi lại là muốn.
Vừa trước con nói rồi, tức là khi nào muốn quán không nó phải làm một cái gì để nó quán không, chứ mình không được quán không không. Mà nó làm một cái gì ấy, thì nó thông thường nó là phải, cái đó nó phải là cái đạo, thì phải hành một cái pháp môn đạo rồi mình mới quán là không, thì cái pháp môn nó mới trở nên đúng, chứ không phải là pháp môn nó không có nữa. Cái quán không nó có tính chất như thế. Tại vì sao vậy? Cái không nó là cái gì? Cái không nó là để nó phá cái tâm chấp có của mình, mà cái tâm chấp có đó nó làm cho những cái sự sợ hãi, cái bất an nó vẫn còn. Thì cái quán không nó phá cái đó, mà nó giữ lại cái pháp môn.
Tên bố vị Phật, Trung ương Phật là Tỳ Lô Giá Na Phật. Mà bắt đầu kể từ phương Đông trở đi, Đông phương là A Súc Bệ Phật hay là Bất Động Như Lai, Bất Động Phật. Rồi đến từ Đông, rồi đến Nam, Tây, Bắc, Nam phương là Bảo Sinh Như Lai. Rồi đến Tây phương là A Di Đà Phật hay là thường là nói là Cam Lồ Vương Như Lai. Nên đến Bắc phương là Đức Không Thành Tựu Như Lai. Đó là tên của năm ngũ phương Phật. Thì có thêm các vị Bồ Tát kèm theo thì ví dụ như hai vị A Di Đà Phật thì có ngày còn thêm ngày Đại Thế Chí, ví dụ như Tỳ Lô Giá Na Phật thì có Văn Thù, Văn Thù ngày Phổ Hiền, ví dụ như có còn mấy Phật kia thì không rõ. Có một bộ kinh hình như ở trong bảo tích kinh bảo tích ấy, là không nhớ đầu đề là gì, là nói về cõi của A Xúc Đệ Phật ấy, nói về khác về sư Phật thì cũng là phương đông đối với này ra mà phổ thông hơn thì ra thế, mình nghe đấy phương đông mình nhớ về sư Phật, nhưng mà đại biểu cho năm phương ấy, thì theo tăng đạo Phật thì phương đông bao giờ là xuất thế Phật, tức là ngay trong kinh A Di Đà cũng lúc bây giờ đông phương cũng nói rồi đó, cũng nói là xuất thế Phật. Mình bây giờ làm hai xe đó, thành ra có một xe thì có nói chuyện về đại thiên vương với lại kim cang mục tịch của sĩ. Thì bây giờ đại khái nhắc lại thì có một số mấy vị đi xe kia không nghe. Thì nếu mình vào chùa mà thấy có hai vị thành hộ pháp mà mặt mày hung tợn, mà cầm chày kim cương, thì đó tức là mật tích kim cang lực sĩ. Mật tích kim cang lực sĩ thật ra thì chỉ có là một vị thôi, nhưng mà bởi vì muốn thờ cho nó cân, thành ra về sau thành cái truyền thống là cứ thành hai vị hai bên. Thì mật tích kim cang lực sĩ này thì như cũng có một cái kinh nói về mật tích kim cang lực sĩ ở trong bộ đại bảo tích này, là tên là pháp ý thái tử nguyện xuất ra theo Thích Ca Mâu Ni Phật, là một người gì rất là mạnh mẽ, có sức lực mạnh khỏe, nhất định nguyện xuất ra bỏ tất cả và nguyện là luôn luôn theo bên cạnh Đức Phật để mà hộ vệ và hầu hạ, cho nên về sau này trở thành là một tích kim cang lực sĩ, đó là cũng là một vị thần hộ pháp hộ vệ cho Tam Bảo nói chung và chư Phật. Thần tứ đại thiên vương á thì cũng kể theo bốn phương hướng. Đại thiên vương thì trong bốn phương hướng cũng bắt đầu từ phương đông, thì bắt đầu từ phương đông đó là là Trì Quốc Thiên Vương. Trì Quốc Thiên Vương rồi đến phương nam là Thanh Tiểu Thiên Vương, phương tây là Quảng Mục Thiên Vương, và phương bắc là Đa Văn Thiên Vương. Vì mỗi vị thiên vương này có binh tướng riêng, và ở trên cung trời thứ nhất của lục dục thiên, tức là cung trời tứ thiên vương, mỗi vị thiên vương này cai quản các binh tướng như vậy. Thì trong số binh tướng của bốn vị thiên vương này có nhiều vị nổi tiếng. Có một vị tướng mạnh mẽ nhất của Tăng Trưởng Thiên Vương ở phương Nam ấy, Nam Phương là Tăng Trưởng Thiên Vương ấy, thì cái vị tướng nó mạnh khỏe nhất và có dũng lực nhất, có tên là Di Đà, đó là thần hộ pháp Di Đà. Tức là một bộ tướng dũng mạnh nhất của Tăng Trưởng Thiên Vương, mà đồng thời kể luôn cả tất cả các tướng mạnh của bốn vị thiên vương thì là Di Đà là mạnh nhất. Còn và hội kỳ quốc thiên vương ấy, tức là các loài La Xoa và La Khát bên tướng của hình như là ngày Quảng Mục thiên vương là Rồng, còn binh tướng của vị cuối cùng phương Bắc là Đa Văn Thiên Vương này thì trong số thì Đa Văn Thiên Vương thì có 5 người con rất nổi tiếng, và người con thứ ba mà chúng ta thường biết đến qua chuyện phong thần là Na Tra Thái Tử, nổi tiếng nhất đó, Na Tra Thái Tử. Thành ra cái vị này cầm pháp, một tay cầm tháp, một tay cầm một cái phẫn dài rất lớn. Còn các binh khí thì các vị có thể cầm kiếm, cầm gươm, cầm đao. Nhưng mà nếu chúng ta vào trong chùa thì bây giờ chúng ta không có thấy đúng theo như là trong kinh nói về tứ đại thiên vương. Bởi vì truyền thống văn hóa của Trung Hoa nó có hơi sai khác đi. Như là theo như chuyện phong thần biết nói về Ma Gia Tứ Tướng ấy. Ma Gia Tứ Tướng là Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải và Ma Lễ Thọ. Thì nó có hơi khác với Tứ Đại Thiên Vương, nhưng mà cũng là Tứ Đại Thiên Vương, nhưng mà bởi vì qua cái sự tích đó mà nó hơi chuyển biến khác đi. Thì Ma Lễ Thanh đó thì mình thấy ngay là nước da màu xanh, thì đúng cái đó cũng đúng với Tứ Đại Thiên Vương, nhưng mà đó chính là tăng trưởng thiên vương, tức là thiên man. Ma Lễ Thanh này lại thành ra là đi đầu. Ma Lễ Thanh đi đầu thì tăng trưởng thiên vương này cầm một cái kiếm kêu là Thanh Quang Bảo Kiếm. Cái kiếm âm của chữ Hán nó là phong, là lưỡi kiếm, mà đồng thời hồi xưa cái phong nó cũng đồng âm và cũng dùng chung với lưỡi chữ phong là gió, thì ra có nghĩa là phong là gió, cầm lưỡi kiếm là như vậy, tượng trưng cho phong ấy. Thì đến Ma Lễ Hồng, tức là có sắc da màu hồng. Mặt tay chân mình có thể thấy là màu hồng. Thì vị này là đó chính là Quảng Mục Thiên Vương ở phương Tây. Thì Ma Lễ Hồng này cầm cái đàn tỳ bà, gọi là bích ngọc tỳ bà. Cái đàn này thì tượng trưng cho âm điệu, tức là chữ điệu là chữ điều hòa, nó cùng với nghĩa là chữ điều hòa, thành ra tượng trưng cho sự điều hòa. Thành ra gió là ngày Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng là điều, là phong điều. Đến ngày thứ ba chính là Đa Văn Thiên Vương là cầm hình như là sắc da là màu vàng kim, thì cầm một cái bán là cầm một cái lọng tre kêu là Hỗn Nguyên Châu Tán. Lọng tre như vậy tượng trưng cho mưa, để che mưa, và tượng trưng luôn cho mưa. Cái rù á, thành ra ngày đó có được cái chức vị là vũ. Tại vì theo như chuyện phong thần á, Ma Gia Tứ Tướng sau đều tử trận hết, và khi được phong thần á là phong chất chức như vậy, là phong điều vũ. Và đến ngày Ma Lễ Thọ, theo đúng âm thì đúng là Ma Lễ. Nhưng mà theo chuyện phong thần dịch ra mình đọc đó thì lệ, nói quen lệ luôn. Ma Lễ Thọ thì cầm một con ma gọi là tử kim xà, tử kim long, tức là còn con rồng xanh. Nếu mà theo chữ thì là rồng tía. Thường thường một bên một tay khác cầm viên ngọc hoặc là cầm một cái vòng càn khôn. Nhưng mà cái dấu hiệu chính là con rồng, con rồng xanh thì tượng trưng cho sự thuận hòa. Thành ra cái chức vị là thuận, nó bốn vị đó có nghĩa là phong điều vũ thuận. tức là gió điều hòa, mưa thì hợp mùa, hợp thời tiết. Và bốn vị đó là bốn vị hộ thế thiên vương, tức là hộ vệ cho thế gian này được phong điều vũ thuật và đồng thời hộ pháp để lưu truyền trong thế gian này. Bốn vị đó cũng như là Di Đà, ngài hộ pháp Di Đà, người sau này trong kinh nói về ngài Di Lặc trở thành bốn vị hộ pháp của ngài Di Lặc, và ngài Di Đà cũng trở thành vị hộ pháp đắc lực của ngài Di Lặc. Thì bởi vì nhờ cái sức mạnh của ngài Di Đà bảo vệ cho Phật Di Lặc, thì ra luôn luôn mình vào điện tứ thiên vương mình sẽ thấy được Phật Di Lặc, tương lai Phật phía sau Phật Di Lặc bao giờ cũng có hộ pháp Di Đà để bảo vệ, không cho bất cứ người nào xâm phạm đến Phật tương lai. Xung quanh nó là có tứ thiên vương bảo vệ, vừa bảo vệ cho Phật Di Lặc vừa bảo vệ cho chúng sinh được an lạc. Và Phật Di Đà một mặt bảo vệ, đứng quay lưng lại để bảo vệ phía sau cho Phật Di Lặc, một mặt đó là để nhìn thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện để mà canh giữ tất cả sự vi phạm của những kẻ tà giáo cũng như là ma vương. Thì là Phật Di Đà vừa bảo vệ cho hiện tại Phật mà bảo vệ cho Phật tương lai. Và tứ thiên vương là vừa bảo vệ cho Phật pháp được hưng thịnh, bảo vệ cho thế gian được an lạc, được điều hòa, được hòa thuận. Có nhiều chùa nhưng mình vào thì mình thấy điện tứ thiên vương riêng, cái chỗ thờ Di Lặc riêng, thì điện Di Lặc mà khi thờ riêng như vậy thì có một tích kim cang lực sĩ phân thành hai vị đứng hai bên. Thì mình thấy mình vào mình thấy có hai vị hộ pháp thì rất là cúng dữ, thì đó là một tích kim cang lực sĩ. Còn nếu mình thấy có bốn vị thì đó là tứ đại thiên vương, và thế nào cũng có Phật Di Lặc, và phía sau cũng có tượng hộ pháp Di Đà. Đó là cái thức thờ phượng của mấy chùa bên Trung Hoa này. Còn đặc biệt ở chùa này thì mình thấy là hai tượng Di Đà và Già Lan đều là những vị hộ pháp của chùa, thì ở ngay trong thánh điện. Cái thức sắp xếp của mỗi chùa có khác, mấy chùa cổ thì khác như vậy. Thì sau này người ta mới phân điện tứ thiên vương riêng, với lại cái vấn đề người ta muốn thờ luôn cả Phật tương lai thành một điện riêng, và chung với lại bốn vị và năm vị hộ pháp như vậy thành điện tứ thiên vương riêng biệt. Dĩ nhiên là pháp mà không có người hộ vệ thì rất dễ bị xâm phạm người tà ma ngoại đạo. Thế cho nên bắt buộc chùa chiền cũng như người thầy theo pháp hoặc pháp hay bất cứ gì phải có hộ pháp. Hộ pháp có hai mặt, theo lý theo sự. Chính cái vị các vị tu đạo, các vị phát trí huệ mà hoàng dương chính pháp là đi khai giảng, đi các vị chủ sơn môn này nọ lập miếu lập gì để thờ Phật, để lưu tồn Phật pháp, đó cũng là những hộ pháp. Người giảng pháp giảng ý nghĩa là và hiểu pháp trí huệ cho mình, đó là hộ pháp lý. Hộ pháp theo sự là xây dựng tam bảo, xây dựng chùa chiền, và những vị mà ủng hộ chùa chiền, ủng hộ tam bảo trong thế gian này, cũng như là các vị minh, các vị vua chúa mà ra đời, mình thấy vị vua chúa nào cũng là những nhà hộ pháp cho lập chùa khắp mọi nơi và xây dựng chùa miếu khắp mọi nơi như vậy, bảo vệ không cho ai xâm phạm đến. Đó là những vị hộ pháp mà một trên lịch sử. Đại khái nói về cả hai nghĩa thì cái vấn đề hộ pháp rất cần thiết, còn nếu không thì chính pháp sẽ không còn tồn tại ở thế gian này nữa. Thế quý vị, mình tu hành, người tu hành theo đạo thôi thì có thêm cái vấn đề linh thiêng, tức là sự cảm ứng của những năng lực của Thiên Long Bát Bộ, cái này các vị Lạ Xoa thần tướng này nó, cũng như tứ đại thiên vương Di Đà sẽ đến ủng hộ cho mình. Cái năng lực đó rất bí ẩn, ủng hộ cho những người tu hành, và để cho những năng lực đó có có tác động mạnh mẽ vào tâm hồn tinh thần của mình á, thì mình phải có những hiện tượng của các ngài qua các tượng thần, qua các tượng đồng bằng gỗ, bằng đá này nọ, để mà mình vừa nhìn thấy rõ một cách cụ thể hiện hiện, và đồng thời những năng lực đó cũng dễ hiện hiện qua các sự cụ thể. Thì vấn đề như thế, cho nên phải nói vấn đề là các chùa nào đi chăng nữa, Tây Tạng, Trung Hoa, bất cứ đâu đều phải có thờ thần hộ pháp, nếu không chùa sẽ bất ổn vô cùng. Đó lý do tại sao mình trước khi vào chùa phải qua điện tứ thiên vương, các thần hộ pháp như vậy, A Di Đà Phật. Tam châu cả đấy. Hả? Tam châu là gì? Tam châu là ba châu. Ngài cảm ứng ba châu và Ngài Di Đà hộ pháp hoạt động ở ba châu thôi. Ba châu đó là ba châu nào?
Nam
Thiền Bộ Châu.
Đông Thắng
Hồng
Châu.
Bắc Hương Đô Châu. Tây Hương Hóa Châu. Bốn châu nữa. Ba thôi. Tại sao vậy?
Đó là hướng thủ.
Nó khó đẹp. Vâng, thành ra Ngài Di Đà hộ pháp nên là hộ pháp mà Bắc Cư Lưu Châu ấy, bởi vì phước đức quá nhiều, không có Phật pháp, thành ra Ngài Di Đà không có hoạt động ở Bắc Cư Lưu Châu, thành ra chỉ còn lại ba châu, nên mới là tam châu cảm ứng đấy. Thì cảm ứng khắp ba châu sự hoạt động của Ngài để hộ pháp ở khắp ba châu. Di Đà Phật. Khiêm bái pháp của Ngài Huệ Viễn cũng như là ngôi chùa Đông Lâm của Ngài, cũng nên biết qua về cái lịch sử của ngôi chùa này là của Ngài Huệ Viễn Đại Sư. Thì như tất cả chúng ta đã biết lịch sử của cái núi Lô Sơn rồi. Núi Lô Sơn này do đâu mà mang cái tên Lô Sơn này? Thì trước kia Lô Sơn này là đạo tràng của đạo lão, tức là Chu Tiên đó. Mình có thấy mấy cái động Chu Tiên đó, tiên nhân động này kia. Thì cái ngôi chùa này phải nói, cái ngọn núi này á, mà ngôi chùa đầu tiên được thành hình ở ngọn núi này không phải chùa Đông Lâm. Cho nên được mang tên là Đông Lâm Tự. Còn ngôi chùa đầu tiên hết á, là ngôi chùa Tây Lâm Tự. Và ngôi chùa Tây Lâm Tự này thì cái gì mà khai sáng đi ngôi chùa Tây Lâm Tự đạo tràng trước nhất của núi Lô Sơn này là Ngài Huệ Vĩnh Đại Sư. Huệ Vĩnh chứ không phải Huệ Viễn. Ở đây có hai vị cao tăng sáng lập đạo tràng ở trên núi Lô Sơn này, một vị là Vĩnh, một vị là Viễn. Vĩnh Viễn rất là dễ nhớ mà đều là Huệ, Huệ Vĩnh và Huệ Viễn. Và hai ngài là sư huynh đệ, đồng thời cùng xuất hiện. Huệ Vĩnh thì là coi như rằng là lệnh ngài Đạo An làm y chỉ sư, còn Huệ Viễn thì là đệ tử của ngài Đạo An, tức là ngài Đạo An là người mà thế pháp cho Huệ Viễn. Và Đạo An là chúng ta biết là một đại cao tăng của Trung Hoa vào cái thời Đông Tấn á, ngài Đạo An, ngài Kumala Thập rất là nổi danh vào cái thời đại đó. Thì vua Tiên Tần là Phù Kiên ái mộ cao tăng mà muốn rước về xứ của ngài để mà dịch kinh hoằng hóa đạo pháp, cho nên vua Tiên Tần và Phù Kiên á khởi binh đánh nước Quy Tư, rồi khởi binh đánh thành Tương Dương để đánh trận, không phải để chiếm đất để giành dân, mà là đánh để mà giành hai vị cao tăng, một ở Quy Tư là Kumala Thập, một ở Tương Dương Thành đó là ngài Đạo An. Thì Phù Kiên mà Tương Dương Thành thì còn gần, nhưng mà nước Quy Tư thì khá xa, cho nên khi mà Phù Kiên phong cho Lữ Quang làm đại nguyên soái và đem binh đi để đánh nước Quy Tư á, trước khi lên đường thì Phù Kiên thiết tiệc đãi Lữ Quang và dặn dò với Lữ Quang rằng là chuyến này á, trầm khởi binh đánh Quy Tư không phải để lấy đất, không phải để giành dân, mà là để bắt cho được một vị thánh tăng là Kumala Thập để đem về đây, đem về Trường An á. Thì một mặt đó thì Lữ Quang đem binh đội hùng hậu đi chinh phạt nước Ti Tư, một mặt đó thì Phù Kiên huy động binh mã tới xâm chiếm cái xứ Đông Tấn, đánh thành Tương Dương. Thì lúc bây giờ ngài Đào An đang còn chủ ở Tương Dương, và ngài và Huệ Viễn thì theo hầu thầy, Huệ Viễn thì xuất gia hồi năm 21 tuổi. Và trong một lúc cùng với em của ngài là Huệ Trì, hai anh em Huệ Viễn, Huệ Trì đến núi Hằng Sơn.